Hồng Liên Bảo Giám, chương 350, quyết tâm của Tô Quyết Tâm chung, góc truyện audio.com, Tô Quyết Tâm câm nín, cảnh giới thật của tà thuật sư là đỉnh trúc cơ nhưng dùng trang bị kéo thực lực lên cảnh giới kim đan. Dù loại kim đan này không giúp gì cho tà thuật sư trường sinh nhưng nâng cao sức chiến đấu hơn gấp đôi, tà thuật sư đối diện Tô Quyết Tâm gần như trong ánh mắt nghiền áp. Tô Kính mới chỉ đến cảnh giới tiên thiên, dù là đỉnh tiên thiên cũng thua xa trúc cơ sơ kỳ, bắt hắn đối diện tà thuật sư có thực lực kim đan, Tô Quyết Tâm không cách nào mở miệng yêu cầu được. Phải giết tà thuật sư mới kết thúc trận chiến đấu này được. Ta quan sát hắn thật lâu, phát hiện hắn phát ra tà thuật không giống như chúng ta phát thuật đạo. Phát tà thuật có quy tắc lần theo, phòng ngự của tà thuật sư chặn lại 6 đại tiễn sư đánh lén cực nhẹ nhàng. Các lớp tấm chắn trong suốt chắc có thể phòng ngự thuật đạo và vũ khí. Lực lượng thần thức của người này cũng sẽ khá mạnh, thuật đạo công kích linh hồn không có hiệu quả rõ ràng với hắn. Tô Quyết Tâm gật đầu, không chỉ thế công kích thần thức của tà thuật sư cách xa hơn 600 trượng vậy mà có thể ảnh hưởng binh sĩ trên đầu tường, rất đáng sợ. Tô Quyết Tâm không biết rằng lần công kích đó hoàn toàn nhờ ma pháp trượng tăng phúc cho tà thuật sư. Tóm lại vẫn phải giải quyết đánh gần thân, công kích cự ly xa theo ta thấy không có hy vọng giết tà thuật sư. Người hãy cho đại tiễn sư phù tiễn. Tô Quyết Tâm, ta hỏi ngươi có dám cùng ta ra thành giết địch không? Tô Quyết Tâm ngây ra một lúc rồi lớn tiếng nói, có gì không dám, vậy thì tốt, chờ những khô lâu màu đỏ bắt đầu bò lên đầu tường thì toàn bộ luyện khí sĩ trúc cơ kỳ phát ra một thuật đạo loại địa hình để chế tạo sườn dốc, ta muốn kỵ binh và chiến xa của ta có thể lao ra. Ngươi cũng tổ chức tất cả kỵ binh mang theo bộ binh trọng giáp cùng ta đi giết tà thuật sư. Vậy còn kỵ sĩ giáp đen, chiến xa của ta có thể ứng đối được. Nhưng chiến xa của ta sợ đầu mâu của họ và cốt mâu của tà thuật sư. Ta phải đến gần 30 trượng mới phát ra ngũ lôi định thân chú được để bảo đảm tà thuật phòng ngự của tà thuật sư mất hiệu lực. Ngoài ra ta muốn ngươi tìm cách hạ gục cốt tường, quá xa, lát nữa khô lâu lên đầu tường đừng giết hết, tà thuật sư sẽ không kiềm được đến gần. Ta thấy tà thuật sư điều khiển khô lâu khoảng cách quá xa cũng mất sức, không thể tùy thời dùng lực lượng thần thức khống chế. Vậy được, ta còn một viên phi long thạch có thể ném máy ném đá ra ngoài, đại tiễn sư dùng phù tiễn hấp dẫn tà thuật sư thì chắc có thể nổ nát con cốt tượng đó. Nhưng mà, Tô Quyết Tâm liếc Quân Vô Tà đứng sau lưng Tô Kính. Nhưng sao, nếu cốt tượng di chuyển thì chúng ta không có cách tính toán tọa độ chính xác. Những máy ném đá đều là loại cũ, dù có cái mới thì rất khó điều khiển vũ khí loại này. Người này là đỉnh trúc cơ đúng không? Có thể trợ giúp sửa lại công kích. Được, Vô Tà, ngươi đi trong thành chuẩn bị công kích con cốt tượng. Rõ, Quân Vô Tà đi theo Tô Kính càng lâu càng khâm phục thiếu gia này của mình, đối diện sinh vật chết chóc khủng bố ngoài thành mà hắn chưa từng biểu hiện ra sợ hãi hoặc rầu lo. Nên biết nếu thành bị phá thì Quân Vô Tà còn cơ may chạy thoát nhưng Tô Kính thì không trốn được. Giờ thiếu gia muốn ra khỏi thành giết chết tà thuật sư cường đại. Đây không phải xúc động một phút mà từ khi thiếu gia thấy tà thuật sư là đã bắt đầu tính toán làm sao giết gã. Quân, góc truyện audio.com, Vô Tà lĩnh mệnh rời đi, Tô Quyết Tâm tuyên bố các mệnh lệnh, binh sĩ trên đầu tường dần rút xuống, tăng binh sĩ mới. Cùng lúc đó 400 kỵ binh bị điều lên tường thành. Thuật đạo loại địa hình có thể trực tiếp tạo nên gò đất lớn nhưng tiêu hao rất lớn. Có điều tường thành đế quốc đã có kế hoạch kỵ binh đánh bất ngờ, hai bên đường kỵ binh có thể ra cố thuật đạo trở nên rộng rãi hơn. Trên đầu tường công kích nổ tiễn, nổ pháo bớt dồn dập lại, tốc độ khô lâu huyết nhục áp sát tăng nhanh nhiều. Khô lâu đỏ chót đến gần chân tường thành mấy chục trượng, tiếng chống trận nhiếp hồn rốt cuộc hơi ảnh hưởng chúng nó. Tốc độ của đám khô lâu huyết nhục có thay đổi rõ rệt, các khớp xương dần cứng nhắc. Nhưng tà thuật sư thúc giục khô lâu huyết nhục cưỡng ép tăng tốc. Mấy ngàn khô lâu xương phát ra tiếng răng rắc tiến lên trước lao tới gần tường thành, cảnh tượng này làm đám binh sĩ trên đầu tường hưng phấn. Tà thuật sư sắc mặt âm trầm, cung tên từ đầu thường chưa một lần ngừng bắn, tại sao Đông Tần đế quốc có nhiều cung tiễn thủ như thế? Tà thuật sư ở Hắc Sâm Vương quốc cung tiễn thủ cả nước chưa đến 1 vạn người. Đây chỉ là một tòa thành mà cung tên dày đặc làm khô lâu huyết nhục mất mát hơn vạn. Còn chưa tính nhóm ban đầu bị cạm bẫy ma pháp của kẻ địch hại chết, khô lâu huyết nhục hao tổn hơn 10%. Hậu phương có nhiều khô lâu huyết nhục đang được chế tạo nhưng chất lượng kém xa nhóm này. Tà thuật sư lấy ra một quyển trục màu hoàng kim, mở ra, dao động ma pháp mãnh liệt làm mây đỏ trên trời xuất hiện vòng xoáy. Tà thuật sư tụng niệm chú ngữ, tốc độ khô lâu huyết nhục chợt tăng nhanh, khô lâu lao lên trước nhất chém búa vào cửa thành. Răng rác, cửa thành bằng gỗ dày nặng bị búa chém nứt cái khe. Khô lâu đằng sau ùa lên, vũ khí chém mạnh vào cửa thành. Khô Lâu hai cánh dán sát tường thành, cổ tay mọc gai xương sắc bén, dưới đầu gối có 6 móc câu ngược bằng xương sắc bén. Khô Lâu lợi dụng những phần nhô lên trên người mình leo nhanh lên đầu tường. Tô Quyết Tâm lạnh lùng ra lệnh công kích, kẻ địch đã công kích dồn dập thì gã không cần dùng cách dụ dịch cố ý thả lỏng, đây là trận đánh cứng rắn. Máy bắn đá trong thành bắt đầu ném hòn đá vào trận địa Khô Lâu phía sau. Bộ binh trọng giáp đã rút ra sau thay binh trọng giáp phòng thành. Những binh sĩ đến trước lỗ Châu Mai, có mấy dân phu cùng họ ném đá xuống thành. Đám dân phu vóc dáng vạm vỡ nhưng chưa được huấn luyện, mặt trắng bệch. Nếu không có chống trận nhiếp hồn trợ giúp thì bọn họ sớm bỏ trốn. Mỗi dân phu ném hết đá trong rổ tre liền lui xuống. Sức sát thương của hòn đá không lớn nhưng đập vào người Khô Lâu thì lực xung kích đủ làm bị thương, có con bị đập nứt xương sọ, có con gãy cánh tay. Cách chương.